là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 12 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dự lễ khởi công dự án bảo tồn tôn tạo di tích Đền Hạ thuộc xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên chủ trì buổi họp báo thông tin về kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 sẽ diễn ra ngày 7 tháng 12 tới.
Hà Nội không để nông sản khan hàng sốt giá dịp cuối năm.
Chốt đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2022.
Chính phủ đồng ý thí điểm cao tốc chỉ thu phí không dừng.
Bộ Giao thông Vận tải đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nội Điện Biên trước năm 2030.
Phần tin thế giới có những thông tin. Từ ngày 3 tháng 12, tất cả người từ nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc đều bắt buộc phải cách ly trong 10 ngày.
Israel đóng cửa biên giới và siết chặt các quy định phòng dịch. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì tổ chức khởi công dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Đền Hạ. Đây là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, thuộc quần thể di tích Tản Viên Sơn Thánh, thuộc xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo một số sở ngành huyện Ba Vì và cán bộ nhân dân địa phương. Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Đền Hạ nhằm đáp ứng mong đợi của người dân không chỉ có ý nghĩa lịch sử, văn hóa mà còn có ý nghĩa tâm linh. Dự án là sự cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng với quyết tâm tập trung tôn tạo và phục dựng những di tích quan trọng nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống văn hóa lịch sử, tạo tiền đề và động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Dự án bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích Đền Hạ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt do Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì làm chủ đầu tư. Trước khi khởi công, dự án đã được thực hiện một phần nhờ kinh phí chủ yếu từ xã hội hóa. Phần chưa hoàn thành được khởi công thực hiện lần này có tổng mức đầu tư là gần 30 tỷ đồng, gồm các hạng mục nhà mẫu, nhà tả hữu vu, nhà bia, nhà hòm đòn, nhà khách, nghi môn nội, hệ thống sân đường bãi đỗ xe. Đơn vị trúng thầu thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Quân, trụ sở tại xã Cam Thượng, huyện Ba Vì. Thời gian thi công khoảng 1 năm, dự kiến hoàn thành vào ngày 30 tháng 12 năm sau.
Thưa quý vị các bạn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký văn bản nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17. Hội nghị đã nhất trí thông qua các văn bản do Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố trình gồm nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2022 của Thành ủy, dự thảo hai chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, công tác quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội, về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai và khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo cơ quan liên quan rà soát, tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện, ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện theo quy định. Hội nghị cơ bản đồng ý đối với các báo cáo tờ trình về kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công của thành phố do Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố trình. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố rà soát, tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đại biểu, ý kiến tiếp thu giải trình của Ban Thường vụ Thành ủy và kết luận của hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố hoàn chỉnh các báo cáo kế hoạch trên để trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Giao Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố chỉ đạo các ban chuyên môn của Hội đồng Nhân dân thành phố thẩm định nội dung các tờ trình, báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố để trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các quyết nghị, kết luận của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17, các nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội, tạo tiền đề quan trọng để phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố và thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên đã chủ trì buổi họp báo thông tin về kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 12 tới đây. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua 42 nội dung gồm 22 báo cáo, trong đó có 18 báo cáo thường lệ, 4 báo cáo chuyên đề, 20 tờ trình, dự thảo nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết thường lệ và 12 nghị quyết chuyên đề. Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên cho biết đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm để đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và đưa ra các nhiệm vụ giải pháp thực hiện cho năm 2022, làm cơ sở để các cấp, các ngành triển khai, thực hiện. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét ban hành một số cơ chế chính sách về phát triển kinh tế, công tác cán bộ, giải pháp, giảm thiểu ùn tắc giao thông. Đáng lưu ý, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp, ngoài các thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời chất vấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng sẽ trực tiếp trả lời các nội dung chất vấn của đại biểu về những vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí Phạm Quý Tiên nhấn mạnh, do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, công tác chuẩn bị kỳ họp đã và đang được chuẩn bị kỹ lưỡng về thời gian, nội dung, cách thức tiến hành và các điều kiện để bảo đảm chất lượng, tiến độ và tuyệt đối an toàn về phòng chống dịch.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có thông báo số 824 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo kết quả đánh giá cấp độ dịch mới nhất được cập nhật tới 9 giờ ngày 3 tháng 12, thủ đô có điều chỉnh cấp độ dịch thuộc cấp quận, huyện, thị xã và cấp xã, phường so với báo cáo đánh giá 7 ngày trước. Cụ thể, hiện thành phố vẫn ở cấp độ 2, nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng trong phòng chống dịch COVID-19 như cách đây một tuần. Cùng với đó, 7 quận huyện thị xã ở cấp độ 1, nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh, giảm 12 quận huyện so với công bố vào ngày 26 tháng 11, 23 quận huyện ở cấp độ 2, tăng 12 quận huyện. Về cấp xã phường, có 523 địa phương ở cấp độ 1, giảm 12 xã phường, 53 địa phương ở cấp độ 2, tăng 11 xã phường và 3 phường ở cấp độ 3, nguy cơ cao tương ứng với màu cam, tăng 1 phường và không có địa bàn nào cấp độ 4. Trong 14 ngày gần đây, trên địa bàn thành phố ghi nhận 4.650 ca cộng đồng, tương ứng với tỷ lệ 28 ca cộng đồng trên 100.000 dân một tuần. Như vậy, hiện thành phố vẫn ở cấp độ 2, trong đó có 7 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1, Ba Vì, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thạch Thất và Ứng Hòa, 23 quận, huyện còn lại ở cấp độ 2. Ngoài ra, trong 14 ngày gần đây, trên địa bàn thành phố có 3 phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, gồm phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa và phường Trung Phụng, quận Đống Đa. Theo đánh giá cấp độ dịch, 3 phường này ở cấp độ 3. Còn lại trong số 576 xã phường thị trấn, có 523 xã phường thị trấn ở cấp độ 1 và 53 xã phường thị trấn ở cấp độ 2. Hiện tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố là 94,2%. Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 liều vaccine là 82,33%. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 11.665 ca. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 4.833 ca. Số mắc là đối tượng đã được cách ly là 6.832 ca.
Sáng nay, Học viện Quân y tổ chức lễ xuất quân cho hơn 300 cán bộ học viên lên đường vào quân khu 7 và quân khu 9 tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Trung tướng giáo sư tiến sĩ Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y chủ trì buổi lễ, giao nhiệm vụ và động viên cán bộ, học viên lên đường vào miền Nam chống dịch. Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y nhấn mạnh, đợt xuất quân này thêm một lần nữa thể hiện tinh thần xung kích, truyền thống sẵn sàng xông pha vào tuyến đầu, hướng tới người dân phục vụ của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quân y. đồng thời đề nghị các đơn vị hiệp đồng chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Ngay sau lễ xuất quân, các đơn vị đã nhanh chóng cơ động lên đường và các tỉnh phía Nam nhận nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị các bạn, các chính sách tài chính trong giai đoạn vừa qua và cả thời gian tới sẽ được xây dựng gắn chặt với tình hình kinh tế xã hội để một mặt tháo gỡ khó khăn cho người dân, mặt khác thúc đẩy tăng trưởng, tăng sức chống chọi cho nền kinh tế. Việc nghiên cứu xây dựng các giải pháp, trong đó các giải pháp về tài chính ngân sách nhà nước trong bối cảnh dịch COVID-19 cho phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo thực hiện các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh hiện nay là hết sức cấp thiết. Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt chiến lược tài chính đến năm 2020. Sau gần 10 năm thực hiện, kết quả đạt được từ việc triển khai các nội dung của chiến lược là khá toàn diện, góp phần quan trọng vào việc củng cố các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao hiệu quả phân bổ các nguồn lực tài chính, củng cố tiềm lực tài chính quốc gia, cải thiện dư địa tài chính. Vì vậy, trong 2 năm qua, về mặt chính sách tài khóa, chúng ta đã chủ động đưa ra các giải pháp về tài chính, ngân sách ứng phó có hiệu quả trước tác động của dịch COVID-19. Theo đó, đã huy động tổng hợp các nguồn lực trong và ngoài nước đảm bảo đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 bằng 33,7% GDP, đạt mục tiêu 32-34% GDP và cao hơn giai đoạn năm 2011-2025, 31,7% GDP. Chính sách thuế, phí đã được rà soát, hoàn thiện cùng với việc đẩy mạnh và hiện đại hóa quản lý thu ngân sách nhà nước, quy mô thu ngày càng tăng, giai đoạn 2011-2020 cao gấp 3,8 lần so với giai đoạn 2001-2010. Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2011-2020 đạt khoảng 24,7% GDP. Cơ cấu thu ngân sách bền vững hơn, tỷ trọng thu nội địa ngày càng cao trong tổng thu ngân sách nhà nước. Tỷ trọng thu nội địa tăng từ mức bình quân 68,7% giai đoạn 2011-2015 lên 82% giai đoạn 2016-2020, đến năm 2020 đạt 85,6%. Mặc dù vậy, bên cạnh các kết quả tích cực, việc thực hiện chiến lược tài chính đến năm 2020 cũng gặp những khó khăn thách thức từ sự biến động của môi trường kinh tế, chính trị thế giới, cũng như những yếu kém nội tại của nền kinh tế chưa được giải quyết. Đặc biệt về chính sách tài khóa tác động nghiêm trọng của dịch COVID-19, một mặt phải tăng chi đột xuất và quy mô lớn, mặt khác do tác động của dịch bệnh và việc thực hiện các giải pháp miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, nên thu ngân sách nhà nước năm 2020 không đạt dự toán, nhưng mức hụt thu thấp hơn nhiều so với dự báo trước đó. Điều này đòi hỏi chính phủ phải có giải pháp tài chính tổng thể cùng với nguồn lực cụ thể nhằm thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực nhìn nhận, cần gói phục hồi kinh tế xã hội đủ lớn để nền kinh tế Việt Nam bắt kịp nhiệt độ của thế giới và tạo động lực phát triển vươn lên.
Vậy thì chúng ta huy động nguồn lực như thế nào? Một là tiết giảm chi phí, cái này thấy rất rõ. Sơ bộ chúng ta là một năm là khoảng 20.000 tỷ tiết giảm chi phí. Thứ hai là đẩy mạnh cái cổ phần hóa và thoái vốn. Chúng ta làm tốt cái này thì mỗi năm chúng ta sẽ thu về là khoảng 30-35.000 tỷ. Kênh thứ ba chính là phát hành trái phiếu chính phủ trong nước, và trường hợp cần thiết có thể phải nghiên cứu vay một số tổ chức tài chính quốc tế như là IMF, World Bank hay là ADB. Và hiện nay thì họ công bố là lãi suất tương đối thấp khoảng dưới 1%, thời hạn khoảng từ 7-10 năm. Và cái điều kiện cho vay nó không phức tạp như là vay thương mại thông thường, bởi vì những tổ chức tài chính quốc tế này đều có những gói phục hồi để hỗ trợ các nước. Tiếp theo là cơ cấu lại ngân sách nhà nước, tăng cái nguồn lực. Cái cuối cùng, một cái không mất tiền, chính là cải cách thể chế thủ tục hành chính.
Các chuyên gia kinh tế phân tích có 5 điều kiện để triển khai thành công gói phục hồi kinh tế xã hội tới đây, giảm thiểu tác động tiêu cực như kinh nghiệm từ gói hỗ trợ phục hồi kinh tế năm 2009, đó là xem xét nguồn lực, huy động phù hợp có thời hạn nhất định, phải tập trung có trọng điểm, không đại trà như năm 2009. Đồng thời có mức độ hỗ trợ phù hợp, tránh biên độ rộng, khiến doanh nghiệp trục lợi chính sách. Và cuối cùng hết sức quan trọng là có chính sách hậu kiểm, kiểm toán phù hợp, chấp nhận sai sót, chấp nhận rủi ro để tổ chức tín dụng mạnh dạn triển khai, đáp ứng tính cấp bách của gói kích thích kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng.
Tôi cũng đồng tình với quan điểm của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trả lời trong diễn đàn Quốc hội là chúng ta mạnh dạn bội chi ngân sách. thì tôi nghĩ rằng là dư địa chính sách tài khoá còn. Thứ nhất là lạm phát đang ở mức rất là thấp bởi vì mức cầu tiêu dùng là yếu. Thứ hai là do tính toán lại GDP thì trần nợ công ấy ở Việt Nam thì đang ở cái mức cũng là rất là an toàn. Và cái thứ ba nữa là bội chi cũng đang ở ngưỡng an toàn. Thế thì trong bối cảnh như vậy thì tăng chi mà nhất là chi cho đầu tư phát triển thì sẽ giúp nền kinh tế nhanh chóng phục hồi. Do đó là khi mà điều chỉnh bội chi ngân sách ấy, tăng chi một khối lượng tiền nhất định lưu thông thì phải chú ý đến hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là khi tăng chi khối lượng tiền trong lưu thông ấy nhiều lên thì tiềm ẩn lạm phát. Vì thế cần có sự phối hợp rất chặt chẽ, linh hoạt giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá để làm sao mà lạm phát vẫn được kiểm soát trong cái phạm vi cho phép. Và cái thứ hai là tăng chi và tăng bội chi ngân sách ấy, cái mà đáng quan tâm đó là năng lực trả nợ. Mình phải xem xét tính toán là năng lực trả nợ của nền kinh tế như thế nào. Trả nợ trong nước, trong vấn đề vay phát hành trái phiếu hay là trả nợ nước ngoài, phải rất tính toán cái cạnh này để xem như là cái chi và trong đó bội chi ngân sách là bao nhiêu trong năm nay cũng như năm tới, làm sao thực sự hiệu quả.
Các chuyên gia cho rằng để xây dựng một thị trường tài chính lành mạnh và hiệu quả, hạn chế nguy cơ tổn thất từ các cuộc khủng hoảng hệ thống, Việt Nam cần phải tập trung cải cách khu vực tài chính dựa trên quan điểm khuyến khích, nghĩa là thiết lập một hệ thống, các quy định và chế tài để các thành viên thị trường nhận thức đó là lợi ích tốt nhất, trên cơ sở đó hành động một cách hiệu quả và thận trọng. Theo đó, phải quản lý, phát triển hoạt động của hệ thống ngân hàng theo hướng vừa đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, vừa duy trì ổn định, phát triển thị trường vốn và cơ sở nhà đầu tư, tăng cường quy định và giám sát thận trọng, đồng thời nâng cao hoàn thiện cơ sở hạ tầng tài chính để chủ động trước những thay đổi mạnh mẽ đến từ công nghệ tài chính trong thời gian tới. Đa dạng các kênh cung cấp thông tin để phát triển các sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao hơn nhưng giá thành rẻ hơn.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, theo vụ ngân sách nhà nước Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước tới hết tháng 11 ước đạt 1,38 triệu tỷ đồng, vượt hơn 3% so với dự toán và tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước. Vượt qua khó khăn dịch COVID-19, hết 11 tháng, thu ngân sách nhà nước đã vượt mục tiêu đặt ra cho cả năm. Nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh dần phục hồi, trong khi đầu mục chi vẫn thấp hơn dự toán do giải ngân đầu tư công đạt thấp. Tuy nhiên, số thu vượt kế hoạch chủ yếu ở ngân sách địa phương, với số vượt thu trên 9%, trong khi ngân sách trung ương mới đạt 98,5% dự toán cả năm.
Nhu cầu về thực phẩm từ nay tới cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tăng mạnh, trong khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đang đặt ra bài toán khó về nguồn cung nông sản. Để giải quyết nhu cầu thực phẩm cho người dân thủ đô, ngành nông nghiệp Hà Nội đã sớm lên kịch bản đa dạng nguồn cung, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá. Hiện nay, thành phố đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất chuyên canh tập trung với hơn 5.000 hecta sản xuất rau an toàn. Hiện toàn thành phố có 40 mô hình sản xuất rau áp dụng hệ thống bảo đảm chất lượng nội bộ trên diện tích hơn 1.700 hecta, 181 hecta nuôi trồng thủy sản, 88 cơ sở chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, gần 40 hecta trồng trọt theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ. Hà Nội đã hỗ trợ phát triển 141 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, cấp mã truy xuất nguồn gốc nông sản điện tử QR code.
Văn phòng thông báo điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật SPS Việt Nam đã nhận được 2 thông báo từ hệ thống thông báo an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của Liên minh châu Âu EU về việc công ty sản xuất nông nghiệp và thực phẩm tiêu thụ tại thị trường Việt Nam thu hồi lô hàng sản phẩm gà đông lạnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng. Cụ thể, thông báo số 514160 ngày 9 tháng 11 về thu hồi sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm tăng cường có nguồn gốc từ Cộng hòa Liên bang Đức tiêu thụ tại thị trường Việt Nam do phát hiện dư lượng 2-chloroethanol là 8,5 mg trên 1 kg. Với mức độ rủi ro là nghiêm trọng. Trước đó, ngày 4 tháng 11, Văn phòng SPS Việt Nam nhận được thông báo số 513260 về sản phẩm thịt gà và các bộ phận như chân, cổ và cánh đông lạnh có nguồn gốc từ Ba Lan tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và Pháp bị nhiễm Salmonella, khuẩn đường ruột, được phát hiện ở 2 trong số 5 mẫu với mức độ rủi ro là nghiêm trọng.
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn vừa đưa ra khuyến cáo với các doanh nghiệp cần cân nhắc xem xét bố trí thời gian hợp lý, đưa hàng hóa đến các cửa khẩu của tỉnh để xuất khẩu. hiện nay đang là thời điểm cuối năm và cũng là thời điểm thu hoạch rộ nhiều loại nông sản như thanh long, xoài, bưởi, mít ở các tỉnh phía Nam. Vì thế trong thời gian gần đây, lượng xe chở nông sản lên biên giới Lạng Sơn ngày càng tăng, cùng với sự kiểm soát chặt chẽ về phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu nên đã gây tình trạng ùn ứ hàng nghìn xe chở hàng nông sản tại cửa khẩu. Nguyên nhân do phía Trung Quốc đã tạm dừng nhập khẩu một số mặt hàng nông sản, nhưng hàng từ nhiều địa phương vẫn đã đổ dồn về nên dẫn đến tình trạng ùn ứ.
Thưa quý vị và các bạn, qua 4 năm triển khai Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ trong các cơ quan trực thuộc thành phố Hà Nội và Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng đã và đang làm thay đổi tác phong, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ quận Thanh Xuân, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, cách nhìn của người dân với cán bộ hành chính, từng bước hình thành nên nếp văn hóa ứng xử mới của người Hà Nội. Là phường có tốc độ đô thị hóa cao, người dân từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đến làm việc, định cư, sinh sống nhiều. Do đó, trong lối sống, văn hóa ứng xử của người dân có nhiều khác biệt. Để triển khai, áp dụng, đưa Bộ Quy tắc ứng xử của thành phố vào thực tế cuộc sống, cấp ủy chính quyền các ngành đoàn thể phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân đã nghiên cứu, tìm nhiều giải pháp để mọi người hiểu và tự hào về giá trị văn hóa, truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch của người Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Hường chia sẻ.
Toàn thể chị em cán bộ viên phụ nữ phường Thanh Xuân Nam cũng rất là vui mừng phấn khởi. Các chị em có một sân chơi rất là bổ ích giúp cho cán bộ viên phụ nữ của phường Thanh Xuân Nam nói chung và cán bộ viên phụ nữ của quận Thanh Xuân hiểu hơn về bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và cũng giúp chúng tôi tiếp tục làm tốt việc xây dựng chuẩn mực của người phụ nữ thủ đô trung hậu sáng tạo đảm đang thanh lịch, góp một phần nhỏ bé của mình để xây dựng thủ đô của mình ngày một văn minh và hiện đại hơn.
Thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử của thành phố, quận Thanh Xuân đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và thực hiện chủ đề công tác năm của thành phố, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển nhằm xây dựng nét đẹp văn hóa nơi công sở, nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn quận. Để có được sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của người dân, góp phần đưa bộ quy tắc ứng xử vào trong cuộc sống, đội ngũ cán bộ ở cơ sở đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và làm theo. Bà Nguyễn Lệ Hằng, Tổ trưởng Tổ dân phố số 1, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân chia sẻ.
Cái phong trào này là cái phong trào xuyên suốt, gắn cái phong trào này với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và gắn với cuộc vận động do Đảng chỉ đạo. Đó là cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ cái gắn đấy thì mình tuyên truyền về các cái văn hóa ứng xử của người phụ nữ trong gia đình và xã hội tại các cuộc họp của phụ nữ, tại các cái buổi tọa đàm. Thế rồi là một số những cái mô hình mới hay cái việc cưới tang văn minh. Thế rồi là cái việc mà hỗ trợ nhau phát triển kinh tế hộ gia đình để hỗ trợ và giúp cho hội viên phấn đấu đạt bằng được cái chuẩn này.
Có thể thấy, qua việc triển khai bộ quy tắc ứng xử của thành phố, việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn quận Thanh Xuân có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức tôn trọng, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến liên hệ công tác, giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao rõ rệt. Công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện quy tắc ứng xử được duy trì thường xuyên, tập trung vào những vấn đề bức xúc của nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Ông Vũ Minh Tiến, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân cho biết.
Cái phong trào này là cái phong trào xuyên suốt, gắn cái phong trào này với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và gắn với cuộc vận động do Đảng chỉ đạo. Đó là cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ cái gắn đấy thì mình tuyên truyền về các cái văn hóa ứng xử của người phụ nữ trong gia đình và xã hội tại các cuộc họp của phụ nữ, tại các cái buổi tọa đàm. Thế rồi là một số những cái mô hình mới hay cái việc cưới tang văn minh. Thế rồi là cái việc mà hỗ trợ nhau phát triển kinh tế hộ gia đình để hỗ trợ và giúp cho hội viên phấn đấu đạt bằng được cái chuẩn này.
Có thể khẳng định việc thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ quận tới cơ sở tập trung quán triệt, tuyên truyền, chỉ đạo triển khai quyết liệt, bài bản tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị trực thuộc và toàn thể nhân dân trên địa bàn quận. ý thức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc quận được tăng cường, tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức và hành động trong quá trình thực thi công vụ, chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính quận Thanh Xuân được nâng cao. Việc thực hiện các bộ quy tắc ứng xử đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng, thực hiện tích cực của các tầng lớp nhân dân, ý thức chấp hành của người dân được nâng lên rõ rệt, nhất là trong thực hiện văn minh đô thị, tham gia các hoạt động nơi công cộng, góp phần xây dựng quận Thanh Xuân ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi lấy ý kiến đóng góp của các bộ ngành chức năng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa chính thức có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ Quốc khánh năm 2022. Với phương án này, người lao động sẽ nghỉ liền 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Thời gian nghỉ từ thứ Bảy, 29 tháng 1 năm 2022, đến hết ngày Chủ nhật, mùng 6 tháng 2 năm 2022, tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần.
Về ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất công chức viên chức nghỉ 2 ngày theo quy định, trong đó nghỉ ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và một ngày liền kề trước, do 2 ngày nghỉ lễ liền kề với 2 ngày nghỉ cuối tuần, nên người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày từ thứ Năm ngày mùng 1 tháng 9 tới hết ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 9. Với phương án này, công chức viên chức sẽ được nghỉ trọn vẹn trong tuần, không phải sang ngày thứ 2 của tuần sau và tránh việc phải bố trí nghỉ bù. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lưu ý, nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán hoặc nghỉ lễ Quốc khánh, thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần cho người lao động và ngày làm việc kế tiếp theo quy định của Bộ Luật Lao động.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh trung học phổ thông, trong đó bỏ nội dung 14 ngày địa bàn không có F0 mới được mở cửa. Văn bản gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã và các trường trung học phổ thông, cũng như trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thông báo, học sinh lớp 10, 11, 12 ở trên địa bàn phường, xã, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 được trở lại trường học tập. Những địa bàn có nguy cơ cao, mức độ dịch ở cấp độ 3, 4 trường bố trí học trực tuyến.
Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu tăng cường thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, Bộ Y tế cho biết thời gian qua, sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết 128, tại một số địa phương, đơn vị đã xuất hiện tình trạng lơ là, chủ quan trong việc thực hiện 5K. Cụ thể, chưa đảm bảo giãn cách, không đeo khẩu trang đầy đủ, tụ tập ăn uống đông người, trong khi tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp tại cộng đồng, đặc biệt là sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron tại một số quốc gia. Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo và các hướng dẫn quy định về phòng chống dịch.
Xin chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo về triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng. Theo đó, để phát huy hiệu quả lợi ích thiết thực trong việc sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần ưu tiên giải quyết. Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu lựa chọn một số tuyến cao tốc tại mỗi vùng miền để triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng. Theo Bộ Giao thông Vận tải, đến thời điểm này, tất cả các trạm thu phí đủ điều kiện đã được lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng, đáp ứng tiến độ yêu cầu. Đã có 112 trạm thu phí trên toàn quốc đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng.
Theo thông tin từ đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, đã có gần 1.000 xe ô tô được đăng ký sau 2 ngày thực hiện giảm 50% lệ phí trước bạ. Nhằm phục vụ người dân, đội đăng ký quản lý phương tiện của Phòng Cảnh sát Giao thông đã bố trí 100% cán bộ chiến sĩ, cũng như tăng cường làm thêm giờ. Phòng Cảnh sát Giao thông cũng khuyến cáo người dân cần chủ động khai báo các thủ tục cần thiết trước khi mang hồ sơ đến điểm đăng ký để tránh mất thời gian. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Liên minh châu Âu EU đã phạt hàng loạt ngân hàng lớn tổng cộng 344 triệu euro, tương đương với 390 triệu đô la Mỹ vì đã tham gia một liên minh giao dịch ngoại hối. Các ngân hàng bị phạt gồm Barclays của Anh, RBS, Ngân hàng Hoàng gia Scotland, HSBC của Anh và Credit Suisse của Thụy Sĩ. Trao đổi với báo giới, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu nêu rõ hành vi thông đồng của 5 ngân hàng trên đã làm suy yếu tính minh bạch và chính trực của lĩnh vực tài chính, bất chấp hậu quả đối với nền kinh tế cũng như người tiêu dùng châu Âu.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố một kế hoạch nhiều hướng nhằm đối phó với biến thể Delta và biến thể Omicron. Theo đó, Mỹ mở rộng việc xét nghiệm tại nhà, thắt chặt quy định xét nghiệm với du khách quốc tế, cũng như khuyến khích người dân tiêm vaccine và tiêm mũi tăng cường.
Trên quy mô toàn quốc, Thụy Sĩ đã ghi nhận một số ít ca nhiễm biến thể Omicron tại 5 bang và áp đặt lệnh cấm hành khách nhập cảnh từ Nam Phi cũng như yêu cầu cách ly ngay sau khi nhập cảnh đối với hành khách từ 23 quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Anh và Canada.
Chính phủ Na Uy đã công bố tái áp đặt các biện pháp phòng dịch, bắt buộc người nhập cảnh, cả người đã tiêm chủng và chưa tiêm chủng, đều phải tiến hành xét nghiệm với COVID-19 trong 24 giờ sau khi nhập cảnh.
Bộ Y tế Pháp thông báo hiện có 9 ca được xác định nhiễm biến thể Omicron tại nước này. Trước đó, cố vấn khoa học hàng đầu của chính phủ Pháp nhận định Omicron có thể trở thành một biến thể chủ đạo ở nước này vào cuối tháng 1 năm 2022.
Sau khi chính phủ liên bang và các bang ở Đức thông qua nghị quyết với nhiều biện pháp chống dịch nghiêm ngặt hơn, trong đó đặc biệt nhắm tới những người chưa tiêm chủng, nhiều bang ở Đức đã lên kế hoạch áp đặt các biện pháp quyết liệt nhằm kêu gọi người dân đi tiêm chủng cũng như tiêm mũi tăng cường nhằm giảm tỷ lệ lây nhiễm đang ở mức cao.
Tại Anh, nước này ngày hôm qua ghi nhận 50.584 ca nhiễm mới và 143 người tử vong vì COVID-19. Trong số các ca mắc mới, nhóm trẻ em ở độ tuổi từ 5 đến 9 chiếm tỷ lệ cao nhất, trong khi nhóm người cao tuổi ở độ tuổi 80 có tỷ lệ thấp nhất.
Israel phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron tại nước này hôm 26 tháng 11. Ca này là một người trở về từ châu Phi. Ngay lập tức, nước này đã đóng cửa biên giới với du khách nước ngoài và siết chặt các quy định phòng dịch.
Hàn Quốc xác định 4 tuần tới sẽ được coi là thời kỳ phòng chống dịch đặc biệt sau khi nước này xác nhận 6 ca nhiễm biến thể Omicron. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 12, tất cả người từ nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc, bất kể đã tiêm chủng hay chưa, đều bắt buộc phải cách ly trong vòng 10 ngày.
Dự báo thời tiết, khu vực Hà Nội đêm 4 ngày 5 tháng 12, trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thùy Linh Thanh Hiền và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.